Buổi thuyết pháp này tiếp tục ban sáng chúng ta nói về đi tìm hạnh phúc. Sáng nay chúng ta học cái bài quán chiếu hạnh phúc có 7 điều. Chúng ta đã học mới có điều số 1 thôi, là ta đang còn sống. Vì nhớ là 7 cái điều này đó, mỗi lần là mình phải nhắc đi nhắc lại trong tâm mình. Tức là coi như khách khác hồi nãy nói là niệm đó. Niệm tức là nhớ tới nhớ lui. Rồi quý vị nghe chữ chữ chánh niệm, tức là nhớ một cách chân chánh. Chánh niệm là như vậy, nhớ một cách chân chánh. Nhớ cái gì? Nhớ mình đang làm cái gì, thân khẩu ý mình đang làm cái gì, ý mình đang nghĩ cái gì, miệng mình đang nói cái gì, hay là sắp sửa nói cái gì. Tức là những gì mà xảy ra ngay trong cái thân mình, mình đều biết hết và ghi nhận. Giờ chúng ta học đến điều thứ hai là sức khỏe. Sự sống quý nhất trên đời, nhưng mà trong sự sống đó, thì sức khỏe quý nhất trong sự sống. Quý vị nhớ trong đời này đó thì quý nhất là sự sống, mà trong sự sống đó thì quý nhất là sức khỏe. Nhưng mà đa số chúng ta trong sự sống là quý nhất là tiền, quên sức khỏe. Cho nên mình lấy cái thân này để đi kiếm tiền mà bỏ quên sức khỏe. Cho đến khi mà hành hạ nó, bắt nó đi làm kiếm tiền nhiều quá thì xong nó bệnh. Nó bệnh thì nó bắt mình chi tiền ra lo cho nó. Thế cuối cùng của cuộc đời tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tức là mình có tiền để chi, có tiền để lo cho nó, để trả bill cho nó, làm đủ thứ, nó bệnh quá. Cho nên chúng ta nhớ trong sự sống này đó, phải đầu tiên hết phải lo cho sức khỏe của mình, lo cho sức khỏe của mình trước. Chứ không phải là lo đi làm kiếm tiền. Đương nhiên lo đi làm kiếm tiền là có tiền là để sống. Để sống cũng làm chi? Để ăn làm chi? Đừng bị đói. Đói thì sẽ bệnh. Cho nên khi mà mình làm kiếm tiền mà có đủ rồi, hoặc là có dư đủ rồi, hoặc là có nhiều hơn cái dư đủ đó, thì mình hãy ngừng lại. Tại vì mình nhớ lại là cuộc sống của mình không phải là sống để đi kiếm tiền. Sống để làm gì khác? Nhất là giờ quý vị đã biết tu rồi, sống để mình phải tìm một cái lý tưởng khác, chứ phải sống để đi kiếm tiền. Ở đây chúng ta có sức khỏe. Có sức khỏe ở đây đó là sao? Là không có nghĩa là mình phải có sức khỏe như là lực sĩ Thế vận hội, mà sao? Chỉ cần mình không có đau nhức bệnh hoạn, không có những bệnh trầm kha nan y như là thời nay đó, là ai nếu như chúng ta sợ nhất cái bệnh gì quý vị? Căng xe, cancer, ung thư. Sợ nhất là bệnh căng xe, kế tiếp là sợ gì nữa? Bệnh nào kế tiếp quý vị sợ? Tiểu đường à? Tiểu đường cũng có mà chưa mạnh lắm quý vị. Cái bệnh mà làm ta sợ lắm là nghe thấy chữ bệnh đó là thấy như là mình sắp chết đây rồi. Tức là đúng bệnh S là dạ. Thường thường khi mà thời nay đó mà quý vị đi khám bác sĩ, mà bác sĩ tuyên bố cho quý vị đó là xin đón tin mừng cho quý vị sắp sửa về cực lạc sớm đó, là xin thông báo cho quý vị tin mua vui là quý vị bị bệnh căng xe. Cái những người bị căng xe mà Phật tử tu tịnh độ đó, nó ô vậy hả, chào mừng quá, cảm ơn bác sĩ, như vậy là tôi sắp sửa về cực lạc được rồi, sắp về cực lạc sớm rồi, phải vậy không? Ở đây có ai tu niệm Phật không? Giơ tay lên thầy con mà. Nãy nghe thầy nói căng xe, nghe giống giơ tay rồi. Ở đây ai mà tu niệm Phật đó, đó là những người tu niệm Phật đó, là quý vị muốn về cực lạc phải không? Mà muốn về cực lạc thì phải sao? Phải đi qua cái cửa gì quý vị? Cửa chết. Phải chết là về cực lạc được chứ không? Chết sao về cực lạc được? Mà chết mà mình thích về cực lạc bao nhiêu á, tức là mình thích chết sớm bao nhiêu phải không? Cho nên á, khi mà bác sĩ thông báo cho quý vị biết tin là quý vị sắp sửa về cực lạc sớm, tức là có bệnh căng xe đó, thì quý vị phải bắt tay bác sĩ liền nói thank you very much, về thông báo với bà con cô bác là má, má vui lắm, má sắp sửa về cực lạc sớm rồi các con ơi, phải vậy không? Hai lúc đó hoảng hồn lo đi đi chạy thuốc. Dạ. Nên kỳ này quý vị nghe rồi ha, ai tu niệm Phật mà khi bắt đầu nghe thấy mình bị bệnh á là phải mừng lên liền, nó trời sướng quá, sắp sửa được lên xe về quê rồi, phải không? Về quê thăm bà con cô bác Bồ Tát với chư Phật ở đó, phải không? Dạ. Rồi còn mấy người tu thiền sao? Nghe sẽ căng xe làm sao? Thôi không dám chết đâu, chết tu chưa xong mà. Mới tu chết rồi nguy hiểm quá. Đúng rồi, thấy không? Cho nên người nào tu niệm Phật đó, khi mà bác sĩ nói cho mình bị căng xe đó, về ăn mừng liền, sắp sửa từ bỏ cái chỗ ta bà khổ đau này. Thì còn những người mà không tu gì hết đó, hay là tu tu tịnh tử đó, thì giờ quý vị lắng nghe nè, là ở đời đó là không có ai tránh khỏi bệnh tật hết, không có bệnh này thì bệnh kia, tại vì cuộc đời này là gì, không ai tránh khỏi sinh già bệnh chết, ngay cả Đức Phật cũng phải bị bệnh. Phải bị bệnh trước khi Đức Phật mất đó, lúc mà năm ngày 80 tuổi ngài mất, thì lúc đó trước khi mất mình cũng phải bị cái gì đó mất được. Chứ đang khỏe mạnh lăn đùng ra, thường thường đang khỏe mạnh mà lăn đùng ra mà chết đó, là cũng là bị gì quý vị? Hai điều. Một đó là há tắc, tức là trụy tim, nó cũng bị nghẹt không đập nữa. Hai đó là đứt dây thiều trong này, lên đây nè, thì cũng lăn đùng ra chết liền. Thì người nào tu có phước lắm mới được chết như vậy nha quý vị. Có phước lắm mới chết như vậy. Phải chết vậy thì sao? Không đau đớn mà ra đi nhẹ nhàng nhanh. Cho nhiều người nói là những quý vị nào tu hành muốn là mình thường thường cầu là cho con biết trước giờ chết, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến. Khi chết kiểu đó là chưa kịp tham luyến hết, chưa kịp chối nữa, đi liền. Hỏi bà con cô bác tới chối chăn nữa, trời đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi, đừng bỏ em, đừng bỏ anh. Khi mà có người chăn chối vậy mình khó đi lắm quý vị. Con này quý vị đứng tìm cái đang làm gì, đứng tìm cái đi luôn, khỏi cần bye bye, khỏe ru. Quý vị thấy căng xe là về cực lạc sớm, mà đứng tìm hay là stroke, tức là đứt mạch máu não đó, mà đứt phải đi liền nha, chứ đứt mà kêu ngay quanh quanh tới nó đem về vô nhà thương nó cứu sống lại, lúc đó là thằng nằm như là thực vật là chết. Cho nên dặn bà con cô bác khi tôi bị vậy, cứ để cho nó nằm yên đi, đi sợ bảo đem lại quanh quanh liền. Cho nên thường mình tu lắm mà mình tu mà không biết đường đi đó, mình sợ lắm. Mỗi lần đáng lẽ phải rời khỏi cõi này đó, thì mình cứ nấn ná ở lại cõi này rồi cứ nằm trên giường nó mấy chục năm. Thì đây ta có sức khỏe. Sức khỏe ở đây là gì? Là không có bị bệnh nan y, những cái bệnh nặng như thế này đó, là những cái bệnh nặng nhất là căng xe nè. Kế tiếp là bệnh stroke, bán thân bất toại, tức là mà bị đứt mạch máu đó, mà chết đó thì khỏi nói rồi. Nhưng mà không chết mà bị cái kế tiếp là bán thân bất toại, tê liệt luôn. Hai cái nằm nó khổ, mình cũng khổ mà người thân mình cũng khổ. Cái thứ ba thế này người ta sợ nhất bây giờ đó là bệnh Alzheimer, tức là bị mất trí, sống mà không biết ai nữa, là vợ con chồng cha mẹ không biết gì hết, như người lạ đó, quý vị. Đó là những cái người ta là sợ. Rồi kế tiếp mấy cái bệnh sau thì thời nay quý vị thấy người ta ít nói tới bệnh AIDS lắm, Tại vì bệnh SIDA đó, AIDS đó, thì cái đó nếu mà quý vị bị á, thì những cái kháng trùng gọi là hệ miễn nhiễm trong 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 cơ thể mình nó yếu thì thôi, nhưng mà mình tránh được nó trúng cái bệnh nhiều khác á, thì mình không có chết liền. Thường thường là SIDA hay AIDS là cái hệ miễn nhiễm của mình nó bị yếu, nó không có đủ sức để mà nó kháng trợ cự lại những một khi mà những bệnh khác vô. Nên người nào bị cái đó nó thì ráng ở nhà thôi, tu thôi, đừng đi đâu nữa. Giống làm giống như Michael Jackson hồi xưa, mỗi lần đi ra phải đổi cái nón bằng ni lông á, bằng bằng thủy tinh á, để đừng vi trùng vô. Một khi vi trùng vô đó là nó sẽ tấn công, cái lúc đó mình sẽ bị bệnh, nó không có gì cứu nổi. Chứ còn nếu mà quý vị không trúng cái bệnh gì khác thì không sợ. Cho nên mỗi lần mà mình bị AIDS á, mình tuyên bố tôi bị AIDS, hãy để cho tôi tu. Ai nấy để yên mình tu hết, không để yên tôi tu, tôi truyền nhiễm do là sợ lắm. Cho nên thấy quý vị thấy không, mỗi lần bị bệnh là mình có cớ để tu. Giờ khi mà bị bệnh, những bệnh nặng như là ung thư là AIDS hay là những cái bệnh mà có bệnh nữa cũng sợ cũng chết, đó là bị viêm gan ha. Viêm gan siêu vi C C mới chết sớm, mới chết nhanh hơn nữa. B thì giờ tạo cũng chữa được rồi. Thì nói chung đó, là khi mình bị bệnh đó, thật ra mình khổ. Khổ cái gì quý vị? Thôi đừng nói bị bệnh nữa. Đau răng, nhức răng có khổ không? Đau bụng, nhức đầu đó. Thì mỗi lần đó, cái khổ của bệnh là gì? Nó làm mình đau nhức. Khổ là nó làm mình đau nhức. Như quý vị đang ngồi đây nghe pháp, quý vị có bị gì đâu, đau nhức gì không? Có nhức răng không? Nhức đầu không? Nhức lưng không? Có. Nhức chân không? Có. Rồi mỏi gối không? Cũng có nữa. Nhưng mà giờ đó, khi quý vị bị những cái nhỏ nhỏ vậy đó, quý vị nói chẳng may quá, mình chưa bị căng xe, hay là may quá mình chưa bị. Tức là khi quý vị bị cái gì đó, quý vị nhớ lại một tầng trên chút. Đương nhiên rồi, khi mà mình bị một cái bất cứ một cái bệnh nào đó, như thầy hay bị trúng gió đó quý vị, tại hại không có da có thịt, cho nên là đến mấy chỗ này mà hôm nay trời không có nắng là cũng sợ lắm. Sợ đi chung quanh chùa trúng gió. Mà trúng gió xong thì đầu nó nặng lắm, thuyết pháp cũng được quý vị, nói cũng được mà chắc nói dở, tại đầu nó nặng quá không nghĩ nổi, ví dụ vậy. Nhưng mà dù mỗi lần như vậy đó thì nó trời cũng mệt vậy, nhưng mà may quá chưa có nhức răng. Hay là may quá chưa có căng xe, may quá chưa có bị hết. Mà nếu mà tóm lại đó, hoặc là nói chung chung đó, thì mình vẫn còn sức khỏe, hay còn đi đứng được, chưa có tê liệt đó. Cho nên khi mà quý vị mình thông minh một chút xíu đó, mình ngồi mình sáng dậy mình ngồi thiền, mình ra một là từ chân đầu đến chân, mình gọi là scanning, làm cái scanning đó, rà đó, thấy là hôm nay có nhức răng không, nhức đầu không, nhức lưng không, hơi nhức một chút xíu thôi, nhưng mà đi được không, đi được thôi, vậy chưa có què. Thì mình tổng cộng lại mình thấy là mình vẫn còn sức khỏe nhiều hơn những người đang nằm trong nhà thương. Bây giờ mình đâu nằm trong nhà thương đâu, chưa ai phải đút cơm ăn cho mình hết, chưa có ai phải truyền nước biển cho mình, truyền đồ ăn cho mình. Còn không vậy thì cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Mà nếu mà chưa thấy hạnh phúc đó, thì quý vị phải vô nhà thương, quý vị phải tới thăm những người mổ. Người nào ở đây có mổ rồi đó, là nó không cho uống nước quý vị, phải không? Khát nước kinh khủng, không cho uống nước. Chưa kể là chân tay mới mổ xong là nó chói hết, không cho mình nhúc nhích, không được nhúc nhích gì hết. Và nhiều khi đút ống thở ngay trong cổ, đút vào mũi này, đút tùm lum hết quý vị. Người dây kim chằng chịt, nó khổ lắm quý vị. Cái đó là quý vị đang nếm mùi đau khổ, để biết cái mùi khổ mà bị đâm, bị chém ở dưới địa ngục làm sao. Mặc dù mình đang là thân người, nhưng mình đang kinh nghiệm cái đau đớn của người ở dưới địa ngục. Dưới địa ngục là sao? bị mổ xẻ cắt cưa. Thì khi mỗi lần mình bị mổ đó là gì? Mình vô nhà thương mổ tim nè, thì nó phải cắt da này ra, xong rồi làm gì quý vị biết không? Nó lấy cái kềm nó cắt nguyên cái bộ xương ngực của mình ra, rồi nó làm gì nữa? Nó chơi hả? Nó lấy cái đồ kềm đó, nó để vô, nó băng cái xương ngực mình băng ra để mới mổ được chứ. Thì cái đó lúc đó có phải là mình là đang bị quỷ sứ hành không? Nhưng mình được có một cái mừng là gì? Trong lúc làm vậy thì mình mê, cho nên mình không có cảm thọ đau đớn. Nhưng mà dưới địa ngục đó, nó làm hết những cái trò đó, đó mà mình vẫn tỉnh. Thì quý vị thử tưởng tượng là đang tỉnh, đâu cho chết đâu. Chết thì khỏe quá rồi. Làm những cái mà cắt nè, cưa nè, băng nè, xong rồi moi nè, làm đủ thứ hết mà mình không được chích thuốc tê, mà vẫn tỉnh nữa để mà enjoy cái đau đớn. Như vậy mới gọi là địa ngục chứ, nếu không là gọi nhà thương rồi. Anh làm mấy cái đó, nhưng mà mình nhờ những cái đó đó, nhờ thuốc mê cho nên mình không cảm thấy đau đớn. Mà khi tỉnh dậy rồi, lúc đó quý vị mới đầu là quý vị đó. Cho nên nhiều quý vị có bị ai mổ xẻ ngay bây giờ không? Không ai cắt ngực mình ha, không ai mổ tim mình hết. Mình có mừng không? Mừng ha, nghĩa là tốt rồi, mừng nghĩa là quý vị hạnh phúc rồi. Nhưng mà có nhiều khác không mừng gì cả, tỉnh bơ, cứ chơi chơi, đau khổ, nó tiếp tục đau khổ. Cho nên khi mà mình quán chiếu đó, mình thấy mỗi ngày mình thấy mình có sức khỏe, đi đứng không có đau nhức gì hết, thì mình phải tìm vui mừng lên chứ. Hay là mình lại khóc hù hù, nói đời khổ quá, khổ gì? Nhưng mình đang đâu có bị bệnh đâu mà khổ. Nhưng mà mình cứ thích khổ, mình nói là khổ quá nè. Cho nên mặc dù ta bà là khổ, cõi ta bà là cõi kham nhẫn, là cõi khổ, tuy nhiên nếu mình sống có chánh niệm, có tỉnh thức, thì trong cái khổ đó, 10 tiếng khổ thì có 1 tiếng mình không khổ. Thì mình hãy hướng tâm về cái không khổ đó để chi? Để có gọi là có một cái sự hỷ lạc. Cho nên thì quý vị tu ngồi thiền, hay là quý vị ở đấy, quý vị tụng, hay là quý vị thường thường nghe cái chữ thiền duyệt vi thực, tức là trong những giây phút mình khổ quá, mình ngồi thiền, thì trong một cái giây phút mình ngồi thiền đó, mình không khổ, thì mình lấy cái niềm vui đó, cái niềm an lạc đó làm thức ăn để nuôi dưỡng mình, thức ăn tinh thần cho mình. Cho nên nếu mà người sống có chánh niệm đó, thì cuộc đời là đau khổ, ai cũng đau khổ hết, nhưng mà mình không khổ. Mình không khổ, mình mới tự cứu khổ mình, tức là mình tự độ. Quý vị nghe chữ tự độ đó, tự độ mới có độ tha. Tức là mình tự độ mình trước, mình phải thấy được mình thoát khổ bằng cách có chánh niệm, có tỉnh thức. Rồi sau đó đó, mình thoát khổ rồi, mình có an lạc rồi, thì những người khác người ta nhìn thấy, ô người này tu nè, ai nấy khổ là khóc nè, buồn nè, mà người này sao ta, sao mặt ta tươi nói là không khổ hết. Lúc đó mình nói, ủa anh chị cô bác làm gì hay vậy, uống thuốc gì vậy mà không, tôi uống thuốc Phật. Và lúc đó người ta, ô vậy hả, thì mình mới mời tới chùa được. Còn mình đi tu mà lúc nào mặt mình cũng buồn thảm thì mình không có dụ ta tới đạo Phật được, quý vị. Thì mỗi khi mà khỏe mạnh, không có bệnh hoạn, không có đau nhức mà đến nỗi mà phải uống thuốc giảm đau đó, thì mình hãy ý thức điều đó và mừng rỡ, nói chứng mình là mình đang có hạnh phúc. Thì khi mà ý thức được như vậy thì tức khắc hạnh phúc nó trở lại mình ngay lập tức. Rồi, và điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là ta có đủ 6 căn. 6 căn tức là 6 giác quan đó. Giờ mình đi từ bậc 1 cho hết là sự sống, kế tiếp là sức khỏe. Nhưng cũng có những người có sức khỏe nhưng mà lại bị gì quý vị? Người đó khỏe mạnh, không có bị đau nhất gì hết, nhưng mà lúc người đó bị mù, điếc, câm, què, tàn tật. Thì những người này đó, dù có tiền, có sức khỏe, nhưng mà họ cũng đâu có sung sướng bằng mình, phải không? Nhiều quý vị có nhiều tiền đi nhưng mà quý vị ăn không được, đâu có tử. Vì nhiều tiền đó nhưng mà bị tai nạn, nằm liệt giường liệt chiếu, thì mới người tới đút cho ăn. Quý vị thích làm triệu phú mà nằm trên giường liệt, hay là quý vị muốn làm đi cày hai ba chốt mà thân thể khỏe mạnh, quý vị muốn cái nào? Đi cày. Phải đi cày hai ba chốt mà vẫn sướng hơn là cái người triệu phú có nhiều tiền mà nằm liệt giường liệt chiếu không ăn được, quý vị phải mướn người đút cho ăn, lau chùi tắm rửa cho. Cho nên quý vị không có bị cái đó, quý vị có thấy hạnh phúc không? Không á, không thấy hạnh phúc lắm. Không thấy hạnh phúc lắm cho nên phải tu. Mà quý vị biết không, khi mình tâm mình có hạnh phúc, mình có cái sự hoan hỷ, có cái sự happiness á, thì mình bớt cáu, bớt quạo gọ lắm quý vị, bớt cáu, bớt nổi giận. Còn khi ở trong người mình mà nó khó chịu đó, nhức răng, nhức đầu, đau bụng, bệnh đủ thứ bệnh đó, thì đó, ai làm cháy mình đó là mình nổi sùng liền, dễ sân lắm quý vị. Còn khi mà người mình nó vui vẻ, an lạc, hạnh phúc, ai làm gì với họ, cái đó chuyện nhỏ không có đáng. Dạ, phải không? À, khi mà trong người mình tươi mát thì cái chuyện nhỏ tí xíu mình bỏ qua dễ lắm. Còn khi mà trong người mình đang khó chịu đó, mình dễ bực mình lên lắm. Cho nên Phật tử người ta thường chúc nhau cái gì quý vị? Chúc thân tâm gì? An lạc, phải không? Mình chúc nhau thân tâm an lạc mà mình có an lạc không? Không có. Mình chúc nhau đầu môi chót lưỡi không mà mình có chúc vậy mà không ai an lạc hết. Chúc nhau nhưng mà mình không an lạc. Mình chúc người ta an lạc mình không an lạc. Mình không an lạc đó, mình chúc người ta nó không có work, không có chạy. Tại mình đâu an lạc đâu, mình phải có cái gì mình ban cho người khác nữa. Nếu không có thì chúng ta đâu được đó. Cho nên mình phải có an lạc trước. Và an lạc là gì quý vị? An lạc chính là hạnh phúc. An tức là bình yên, peace. Lạc tức là sướng, happy. Chúc quý vị peace and happiness. Mình chứng mình không có, mình đang đi tìm mà cho ai được, chúc ai được quý vị đó. Cho nên quý vị chúc nhau thân tâm an lạc. Làm sao có thân tâm an lạc? Thế đây nè, ngồi lại nhìn xem mắt mình có mù không? Không có mù. Thế quý vị muốn biết cái khổ mù mắt là sao không? Chiều nay quý vị về nhà đó, quý vị tắt đèn tối thui, đánh mở đèn đó, rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị đi mò mò trong nhà, thì quý vị sẽ bị gì? Đụng cột, đụng bàn, đụng ghế, té u đầu hết, thấy không? Rồi chưa kể khi quý vị tưởng tượng mình mù sao, thì quý vị sẽ không coi tivi được, không coi YouTube được, không coi computer được, không có xài iPad được, điếc là không nghe gì được nữa, không nghe nhạc được nữa. Đó. Cầm cũng không có nói chuyện gì với ai được hết. Thì quý vị đây ngay giờ phút này có đầy đủ 6 căn, nghĩa là mình có đầy đủ 6 căn, 6 giác quan. Ngay giờ phút này đây mình còn đôi mắt sáng, thấy được trời xanh, là mây trắng, là tai nghe được chim hót, là nghe nhạc, là rồi nghe được kinh, là nghe được thuyết pháp, là vân vân. Rồi miệng không có câm, cần gì nói được, mà nhất là nói được những người thân thương của mình, mà nói được những lời ái ngữ. Chứ mình có cái miệng á, mà mình nói bậy đó quý vị, tạo khẩu nghiệp đó. Khẩu nghiệp là sao? Nói dối, nói lời chia rẽ, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Kiếp sau thường thường cái miệng mình có cái miệng mình xài bậy như vậy, thì kiếp sau nhân quả cho ra mình gì? Câm, cả lâm, nói ngọc, hết nói được luôn. Kiếp này nói bậy quá, kiếp sau pháp giới làm cho mình đừng nói bậy nữa, cho câm luôn. Thì giờ không có mù, không có đuôi què mẹ sứt, thân không có què quặt gì hết. Còn có một cái nữa quan trọng lắm là tâm không có điên khùng, không có điên loạn. Đó. Nhờ tâm không có điên loạn cho nên mình mới có thể tu tập được, mới có thể giải thoát được. À. Nhờ kiểu như những người mà nhà giàu đi mà tâm cái đầu, cái óc nó bắt đầu bị Alzheimer đó, tức là bị quên rồi. Quý vị thấy có sướng không? Nó đâu sướng không? khổ lắm quý vị. Lúc đó trong nhà băng có bao nhiêu triệu đô la cũng đâu biết gì nữa. Rồi lúc đó sống trong cái nhà cũng 2-3 triệu, đâu có thưởng thức được. Cho nên bây giờ mình mỗi lần mình nghĩ lại, mình có đầy đủ, có sự sống không quý vị? Có rồi. Nếu không quý vị không phải ngồi đây. Rồi quý vị có sức khỏe không? Có. Tại nếu không có sức khỏe đó là cũng không ngồi đây. Và kế tiếp nữa, có sức khỏe rồi mà còn có đầy đủ 6 căn nữa, rất là quan trọng. Mắt tài môi lưỡi thần ý không có bị đuôi què mẻ sức. Cho nên 3 cái này thôi là cũng đủ cho mình hạnh phúc lắm rồi quý vị. Tại vì ngay cả trong đạo cũng vậy, một người mà thiếu 6 căn thì vẫn đi tu được, nhưng mà trong giới luật không có cho thọ giới tỳ kheo. Muốn tu thì được, nhưng mà thiếu 6 căn, mù là điếc là câm ngọng hay là cái gì đó thì chỉ cho đi tu mà thọ thế giới sa di thôi. Tại vì sao? Tỳ kheo đó là phải đi ra độ sinh, phải có tướng hảo. Một là tướng hảo quang minh, hai là không quang minh thì cũng nhìn được một chút, cũng đừng có ghê lắm. Mà bây giờ mà là một vị thầy mà thiếu 6 căn, tức là một vị tăng sĩ đó mà mù, mà cũng sao đi xin ăn được quý vị? Ẩm cầm mình bát đi đụng cái cây u đầu thế là sao? Không được. Đó. Thì cái người đó mà khi mà thiếu 6 căn như vậy đó, là mình chứng tỏ là mình thiếu phước. Rồi sau đó là không có gây ra cái niềm tin kính nơi thí chủ. Ở lúc đó là thí chủ ta sinh cái tâm thương hại, chứ không phải là cái tâm tôn kính. Hiểu không? Tên sao chư Phật, chư Phật, Đức Phật có 32 tướng tốt mà 60 vẻ đẹp, 80 vẻ đẹp là tại sao? Quá nhiều phước. Nha. Quý vị thử tưởng tượng Đức Phật mà không có đẹp như vậy đó, thì A Nan đâu đi tu đâu. A Nan đi tu tại sao? Tại thấy Phật đẹp quá. Những cái tướng hảo như vậy chứng tỏ người nó có phước và có cái ngoại lực mới nhiếp phục được chúng sinh. Coi như mình Phật pháp rất là giỏi, nhưng mà mình nói được, nói cả lâm người, nói cả lâm sao đi thuyết pháp? Bây giờ nếu mà thầy nói cả lâm thầy sao thuyết pháp được quý vị? Giờ thầy nói mãi, dặn mãi mà 2-3 phút mới ra được một chữ, sao thầy thuyết pháp? Bây giờ quý vị thấy trong này có ai cả lâm không? Giơ tay lên thầy coi. Đừng giơ nha, thầy nói vậy nhưng đừng giơ tay. Giơ tay thầy biết được. Dạ. Rồi thầy giờ đầy đủ 6 căn rồi, thầy thấy sơ sơ trong này quý vị có 6 căn rồi. Mình nhớ mình có 6 căn, mỗi lần mình đợi chút nữa tôi bệnh liệt, nhưng mà đầy đủ 6 căn cũng có hạnh phúc rồi. Đó. Và cái điều thứ tư là gì? Là ta có sự tự do. Rồi. Và có sự sống, có sức khỏe, có 6 căn hết mà ngồi tù thì sao? Để gió trong tù là bị xiềng xích thì có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Có 3 cái trước rồi, nhưng mà lỡ nằm trong tù đó. Thì trong tù đó là mình phải ý thức được cái khổ trong tù là sao. Tự do ở đây đó tức là gì? Tức là không, ý nghĩa ở đây tự do tức là không có bị ở trong tù, bị tù đầy. Trong tù thường thường không phải tù không đâu. Thường thường khi mình ở trong tù đó là mình bị thường thường tù binh hay là tù nhân bị làm gì quý vị? Xiềng xích hả? Chứ không xiềng xích không còn đỡ, xiềng xích thì mình ngồi thiền luôn cho rồi. Bị gì? Đúng rồi, đánh đập rồi gì nữa. Đánh đập thì cũng được, cũng đúng rồi, còn thêm bị gì khác nữa? Bị gì? Bị bỏ đói hả? Không, tù bên Mỹ không có bỏ đói. Tức là thường thường người tù nó không bỏ đói đâu quý vị. Cái khổ trong tù nhất là trong tù đó là bị đánh đập, tra tấn, hành hạ. Đó. Cái đó là cái khổ đó. Thường thường ở trong tù đó mình mất tự do là khổ rồi, nhưng mà đến giờ đó, là nó lôi ra đánh đập, tra tấn để để moi những cái tin khác. Đó. Cho nên cái khổ đó là khi mà bị đánh đập tra tấn như vậy rất là đau khổ, chưa kể là mình mất tự do nữa, xiềng xích. Cho nên ở đây những người nào mà đã kinh nghiệm qua ở tù rồi đó, thì quý vị nhớ lại coi ngay giờ phút này nè, mình còn trong tù không? Không có. Khi mình bị trong tù, mình chỉ có mong một ngày nào đó mình thoát ra khỏi tù để mình hạnh phúc. Mà giờ mình ra khỏi tù rồi, mình đang ở sự tự do nè, tự do đi lại, tự do ăn uống, tự do nói năng, mình có hạnh phúc không? Không có. Mình không có. Tại sao? Mình quên mục tiêu rồi. Dạ. Khi những người nào ở Việt Nam sau năm 75 sống dưới chế độ cộng sản, bị mất tự do, cho nên phải vượt biên. Vượt biên để làm chi? Để đi sang xứ tự do. Và khi mình sống ở xứ không có tự do là đau khổ, cho mình muốn tìm cách để đi chạy thoát, để đi sang xứ tự do. Thì khi mình nghĩ rằng chạy tới xứ tự do để làm chi? Cũng một lần nữa để có hạnh phúc. Bây giờ mình đang ở xứ tự do đây, xứ Mỹ là xứ tự do số 1 thế giới, quý vị có hạnh phúc không? Không. Có ai có tự do không? Có. Quý vị có cảm thấy hạnh phúc không? Có. Trời ơi, thầy nói quá chừng rồi mình thấy à có. Chứ không nói quý vị là quên mất tiêu rồi. Không những vậy, quên mất tiêu rồi lại chạy về xứ cũ hồi trước mình chạy trốn á. Hồi xưa mình cái xứ cũ là xứ gì? Xứ Việt Nam có tự do lắm, mình tìm cách chạy qua đây. Chạy qua cái đây đã là chán quá, buồn quá, làm gì? Đúng rồi, là chạy về chỗ kia. Yeah. Có không, trừ những người mà về, những người về thăm gia đình hay là gì thì không nói, nhưng mà có những người về luôn đó quý vị. Yeah. Có những người về luôn là ở xứ tự do chán quá, buồn quá. Tiểu bang Minnesota buồn quá quý vị. Dạ, cái này dạ. Đó. Dạ, cho nên cái tự do rất là quan trọng. Nếu mà mình có đầy đủ sự sống, có sức khỏe, có sáu căn mà mất tự do đó, rất là đau khổ. Giờ phút này mỗi lần vậy đó, nói trời, mình không có ở trong tù, mình cũng không ở trong cái xứ không có tự do, sướng quá. Chỉ nghĩ như thôi là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Thầy không biết quý vị sao, cho thầy nghĩ là thầy thấy thầy được bốn cái hạnh phúc rồi đó. Sơ sơ là thầy được bốn cái, không biết quý vị có cái nào không, chứ thầy có tới bốn cái rồi đó. Mà thầy nghĩ chắc quý vị cũng không thua gì thầy, tại giờ hai bên đang ngồi vậy đối diện nhau mà thầy có bốn, chẳng lẽ quý vị có ba? Cho nên mình ý thức được bao nhiêu đó, ý thức bốn cái thì hạnh phúc mình hay lực bốn. Rồi cái kế tiếp là điều số 5. Điều số 5 là có tiện nghi vật chất, đầy đủ tiện nghi vật chất. Đó. Thí dụ như ở thời xưa ở Việt Nam xa xưa chứ không phải gần đây nữa, hay là quý vị không nhớ là thôi sang Phi Châu cũng được, là xứ Phi Châu nó quý vị nó thiếu nước. Cho mỗi lần mà cần uống nước, các quý vị biết người ta phải đi 5-10 cây số để đi tới cái giếng đó. Nhưng thời xưa đâu, thời xưa Việt Nam mình quý vị biết còn gánh nước phải không? Đấy, cái ngạn gánh nước đó có cái quai, rồi có hai cái thùng sắt đó, vuông thùng xăng đó, móc vào đi gánh nước, đi tới cái nơi nào đó bụng nước giếng lên để gánh về để mà nấu ăn lạt rũ. Thời xưa mới trước năm 75 mình còn mấy cái đó mà. Dạ. Bây giờ thời nay quý vị thấy không? Mình cần nước làm gì? Nhưng mà vặn cái có nước tới là không cần phải đi đâu gánh nước hết. Dạ. Và thời xưa ta phải đi bừa củi, đi vô rừng đốn cây kiếm củi làm gì để sưởi để nấu. Bây giờ thời nay mình nấu ăn mình làm gì? Cũng thò tay vặn cái lửa cũng xịt lên luôn. Thò tay vặn cái có nước, thò tay vặn cái có lửa. Trời ơi, mình chỉ thua chữ thêm một chút xíu mà. Không cần đi đâu hết. Yeah. Đúng rồi. Được chư thiên á, là họ muốn có gì là có cái đó. Thì đây mình muốn nước là có, vặn nước có, là muốn lửa có lửa liền. nhưng mà phải chờ đồ ăn nó một hồi nó mới chín. Còn chư thiên muốn đồ ăn cái khỏi còn nóng nướng, muốn đồ ăn cái hiện ra liền. Cho nên chư thiên vẫn hơn mình chút. Cho nên quý vị đó, là ở đây ở xứ Mỹ này đó là chư thiên của hạ giới. Và quý vị đang sống ở xứ Mỹ này là cõi chư thiên của trần gian. Mà mình có ý thức được không? Không, không ý thức được. Cho nên khổ đau vẫn hoàn khổ đau. Quý vị thấy không? Quý vị ở đây có những người mà về Việt Nam đón đầu lãnh cha mẹ già sang đây rồi, sang cái nước mà gọi là sung sướng không? Mà cha mẹ mình sang đây ngồi rồi, ông bà có sung sướng không quý vị? Tại sao ở cái xứ giàu sang vậy mà không sung sướng? Tại vì cái gì? Cái tâm nó không có, nó không có ý thức được những cái điều hạnh phúc sung sướng, nhưng mà tâm nó muốn cái khổ đau, tức là ngựa quen đường cũ đó. Cho nên sửa cái tâm rất là khó. Có bị khó độ ai lắm. Độ một người nào tức là gì? Làm cách chuyển hóa được cái sự, cái thói quen suy nghĩ của họ. Quý vị hiểu không? Phật dạy chúng ta, độ chúng ta bằng cách thuyết pháp. Thuyết pháp để chúng ta nghe, để hiểu. Hiểu rồi đó thì cái tâm thức của mình nó mới đổi cách suy nghĩ. Còn xưa kia nó theo cái cách suy nghĩ của nó. Thí dụ ai mắng mình cái thì tự động nó làm gì? Buồn. Ai làm trái ý mình thì giận. Thời nay thì học nói ô Phật dạy tất cả là đều là vô thường, tất cả đều vô ngã, tất cả đều ảo ảnh hết. Thầy Chí Siêu nói tất cả chúng sinh đều là chúng sinh hết, không có ai cha mẹ anh em mình hết, toàn oan gia hết. Thí dụ vậy, mình nghe vậy là ô vậy hả? Tức là mình có cái ý nghĩ mới. Khi mình có cái ý nghĩ mới đó, mình đưa vào càng nhiều đó, thì cái cách suy nghĩ của mình, những cái thần kinh của mình nó đổi hướng. Nó đổi hướng, tiếng Anh nó gọi là rewiring, tức là nó nối về điện kiểu khác. Ban đầu đó ai nói một câu là mình buồn liền. Bây giờ mình nghe pháp nhiều rồi, mình nói cái người nói mình vậy đó là oan gia, tới đây nó phá mình, nó làm cho mình buồn, mà mình không thèm buồn nữa. Kệ nó nói gì nói, mặc kệ nó. Tu pháp môn Makeno. Mình cứ làm tới như vậy đó, thì từ từ vẫn đỡ hơn. Ta nói những cái mình buồn liền, từ từ mình làm hoài như vậy, suy nghĩ hoài như vậy, thì từ cái đường dây mà đi tới buồn đó, nó quẹo chỗ khác, quẹo chỗ khác. Tức là nó đổi đường. Tiếng Anh là nối dây điện khác đó, đổi cái đường dây điện, rewire, đổi lại đường khác. Thì từ từ mình không bị nữa. Còn nếu mà mình tu là như vậy đó quý vị, tu là phải sửa lại cái đường hướng của nó đi. Hồi xưa nó đi như vậy, ai nói xấu mình là buồn, xấu mình buồn, xấu mình là buồn, xấu mình là buồn. Giờ nói xấu mình thì mình cười, cười chơi. Tại sao? Đời là như vậy, that's life. Nó ồ, chửi cười. Hỏi tại sao? Đời nó vậy. Tại sao vậy? Ta bà là vậy, ta bà đâu phải là cực lạc đâu mà ai khen mình. Cái người cực lạc ta khen à? Thường có ta bà là chửi là thương. Ồ, ta bà chửi là thường hả? Ồ, vậy hả? Cái mình bắt đầu chấp nhận cái đó, từ từ cái đường trong đầu mình là cái neuron của mình đó, nó sẽ chạy được khác. Hiểu không? Đó. Thì giờ trở lại tiện nghi vật chất. Tiện nghi vật chất đây không hẳn là quý vị phải có nhà cao cửa rộng, có xe hơi, nhà lầu, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, máy đủ thứ máy hết á. Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có hết. Thí dụ nhà bên Mỹ này, ai cũng có nhà hết, mình cũng có nhà. Đó, ai cũng có xe, mình cũng có xe. Xe người ta Lexus, xe Mercedes gì đó, nhưng mà mình xe gì, Honda Civic. Là Civic còn lành lắm ấy. Dạ. Tức là mình có xe là được rồi, không cần biết xe gì. Thầy đó là thầy chủ trương là xe là được rồi. Tại sao? Tại xe nào cũng có bốn bánh ấy, đúng không vậy? Đúng không? Nếu mà người nào giàu quá thì đi xe 10 bánh. Còn mình nghèo mình đi xe 4 bánh. Ai đi xe 4 bánh đậu trước nhà mình nói anh xe anh cũng 4 bánh, xe tôi cũng 4 bánh. Què. Dạ, xe anh bằng sắt, xe tôi cũng bằng sắt. Phải không? xe anh bằng sắt mà xe tôi bằng nhựa mới tính, chứ còn xe nào xe người ta bằng sắt, xe mình cũng bằng sắt, xe người ta bốn bánh, xe mình cũng bốn bánh. Còn nếu anh giàu anh hỏi đi mua xe 10 bánh đi, mọi người thấy không? Nên thầy suy nghĩ kiểu lạc đời vậy đó. Cho nên thầy thấy xe nào cũng bốn bánh là thầy thấy hoài, dạ, cho mình thấy hạnh phúc rồi. Dạ, tiện nghi ở đây đó là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có hết, đó là gì? Cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, che mưa nắng. Người ta ở cái nhà 2 triệu, 3 triệu, cuối cùng có biết người ta ở cái nhà to như vậy, cuối cùng ta ngủ trên cái gì quý vị? Ngủ trên mấy cái giường. Thầy hỏi lại quý vị, một cái người nhà giàu quá, ở cái nhà 3 triệu, tối ta ngủ trên mấy cái giường?
Một cái giường.
Mình ở nhà 200 ngàn, ta tối mình ngủ trên mấy cái giường?
Một cái giường. Nửa cái giường.
Dạ. Yeah. Thì đấy quý vị thấy không, nếu mà quý vị biết suy nghĩ giống kiểu mát mát giống thầy Di Siêu á, là quý vị sẽ có hạnh phúc. Thầy suy nghĩ vậy quý vị thấy đúng không? Dạ. Rồi cái người nhà giàu đi, ngày ta ăn mấy bữa? 3 bữa phải không? Mình ngày ăn mấy bữa? 4 bữa hả? Sảy. Dạ. Cho nên người nào mà nhà giàu tới mình đó, mình hỏi ngày anh ăn mấy bữa, nói 3 bữa. Nó nói anh mà giàu hơn tôi đó, anh phải ăn ngày 10 bữa. Thầy thấy không? Người ta giàu cũng ăn 3 bữa, mình nghèo mình cũng 3 bữa. Thầy nói hồi quý vị thấy mình, chúng ta mình đẳng hết rồi. Cho nên mình đẳng ngoài thấy, tự nhiên mình cảm thấy mình không có thua ai hết, và mình có đầy đủ giống như mọi người. Đó. Giờ chúng ta không phải đi ăn xin, ngủ đầu đường xó chợ dưới gầm cầu, thì nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Đó. Giờ mình nhìn lại mình coi, mình có bị sư Mỹ này quý vị có bị đói không, có ăn không? Đâu ai đói không có ăn, tí nữa thầy ra thầy cho nguyên trái dưa hấu nè. Dạ. Ở bên Mỹ này không, nó ngược lại quý vị, chúng ta ăn quá nhiều. Dạ. Ăn quá nhiều cho nên dân Mỹ này đa số bị bệnh gì? Cholesterol, bị bệnh mập phì quý vị. Dạ. Cho nên cái phước mà quá nhiều đó, mình không biết dùng cái phước đó, mình cứ đút vào miệng ra thì sau nó sẽ bệnh bệnh. Bệnh cao máu, cao mỡ, cao đường thì cũng cao hết đó. Cho nên là xứ Mỹ này đó, nhìn lại đúng ra đó, là chúng ta nếu có ý một chút xíu là chúng ta không thể khổ được, không thể buồn được. Giờ mình nhìn lại coi mình, nhà mình có đến nỗi mà không có đồ ăn để ăn không, mở tủ lạnh ra là đầy chật ních luôn đó. Rồi mình có nghèo đến nỗi mà không có quần áo che thân không? Ở Minnesota mà không có quần áo mặc là chắc chết đó quý vị. Dạ. Mà quý vị có đủ quần áo không? Nếu không thì đại thầy sẽ đi xin goodwill cho quý vị. Thầy sẽ làm dùng, hoan hỷ đi làm dùng. Dạ. Rồi thì mình nhìn thấy là mình không có đến nỗi nghèo đói, không có đến nỗi mà không có ăn, có mặc, không có chỗ ở. Thì tất cả những mình nhìn thấy coi, mình có chỗ ăn, có chỗ ở, có quần áo, có xe đi, có việc làm không? Nhưng có việc làm cũng được không sao? Có người khác nuôi, có ông Obama ông nuôi. Yeah. Cho nên đằng nào mình cũng nhìn thấy là mình luôn luôn có cái đầy đủ tiện nghi vật chất hết. Mình mỗi lần cầm nước không phải đi gánh nước 20-30 mai. Đó. Thì khi mà tâm biết đủ, biết đủ trong đạo gọi là chi túc, thì cái tâm mình biết đủ như vậy đó, thì tự động bao nhiêu mình thấy cũng đủ hết. Nhưng mà khi cái tâm tham hoặc là cái tâm thất niệm, không có nhớ khởi lên đòi hỏi, thì bao nhiêu cũng không đủ đó. Cho nên trong đạo đó, cái người hạnh phúc là người chi túc, tức là biết đủ, thấy cái gì mình đang có là đủ rồi. có ít cũng thấy đủ, có dư cũng thấy đủ, nhiều cũng đủ, sao cũng đủ hết. Nếu mà thật ra nó thấy ít thấy đủ là càng tốt, còn nếu mà dư đó thì lấy cái dư đó đi ra làm gì? Đi làm phương bố thí để mà gây hai cái nhân. Một là nhân đời sau được hạnh phúc sung sướng, hai là đi xa hơn nữa là gây cái nhân để mà sau này hồi hướng để thành chứng quả, thành Phật. Cho nên người biết đủ, người chi túc là người giàu có hạnh phúc nhất, vì không cảm thấy mình thiếu thốn. Còn người mà tham lam keo kiệt đó, thì dù có tiền nhiều cách mấy vẫn là người nghèo, vì không bao giờ thấy đủ hết. Trên tới đây đó, cái chuyện nghi vật chất đây đó là đi sang cái tinh thần giải thoát của đạo Phật. Đức Phật hay là chư tăng thời xưa chỉ có ba y một bình bát là thấy đủ rồi mà vẫn có hạnh phúc, trong khi chúng ta đây trong nhà có bao nhiêu cái bát rồi, bao nhiêu bộ quần áo, vậy mà vẫn chưa thấy đủ. Hết mùa này đến mùa đông thì đi shopping mua quần áo mùa đông, mùa hè đi mua quần áo mùa hè, phải không? Mà quần áo nhiều vậy có thấy đủ chưa? Vẫn chưa đủ, vì để đầy hết garage, xong rồi đi sang phải đi mướn storage bên ngoài để cất thêm nữa. Quý vị nhớ, người giàu có không phải là người có nhiều tiền. Người giàu có là gì trong đạo? Người giàu có là gì? Người biết đủ, trì túc, thấy mình có đầy đủ, có hạnh phúc quá. Cho nên những người tu hành á, chỉ có ngồi như gốc cây thôi mà cảm thấy trì túc là người có hạnh phúc, cảm thấy mình giàu quá. Chúng sinh trời ơi, người ta đầy tiền nhưng mà người ta nghèo quá. Tại sao? Người ta vẫn thèm khát, vẫn cảm thấy thiếu thốn, vẫn cảm thấy cần cái gì đó khác. Và những cái mình đang có đây nó không đem lại cho mình hạnh phúc, mình phải đi tìm những cái khác. Cho nên cứ phải đi tìm những cái khác hoài. Thì cái người đó là cái người khát uống nước muối. Khi khát uống nước muối cho nên uống không bao giờ hết khát, mà càng khát thêm. Nên người mà không có sửa cái tâm của mình cho chi túc đó, thì dù mình có bất cứ cái gì đưa tới mình cũng không có hài lòng mà cứ đi tìm cái khác hoài. Cho nên cứ phải nai lưng ra để làm kiếm tiền hoài. Còn bây giờ mình chi túc rồi, làm đủ ăn rồi thì thôi, đủ ăn xong rồi để dành thời gian đi lên chùa tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền. Nếu không lên chùa thì ở nhà ngồi thiền cũng được. Tôi ở đây thì thấy phong cảnh ở đây rất là đẹp. Nãy giờ chơi Minnesota lạnh quá, giờ khen nha. Minnesota rất là green, thấy hồ đẹp, thấy cây cối đẹp. Người mời liền thầy ở đây lạnh quá. Rồi giờ sang điều thứ sáu. Điều thứ sáu là có tình thương. Có tình thương. Và cái này thì đi từ từng bậc một, đi từ thấp lên cao, có sự sống là lên dần nữa. Có tình thương. Tình thương là sao? Có những người có đầy đủ hết, vật chất có, sức khỏe có, gì cũng có hết, mà không ai thương mình hết. Tại sao? Tại cảm thấy cô đơn. Cô đơn quá không ai thương mình. Quý vị ở đây có ai bị cô đơn không? Không ai bị cô đơn hết á. Ai cũng chung quanh người nào cũng thương mình hết á. Chùa hết cô đơn. Quý vị biết là như là thời xưa, không phải thời xưa, nó xưa lắm, cách đây chừng 20 năm trước, ở bên Pháp có cái cô ca sĩ Dalida đó. Dalida mà những người nào lớn tuổi biết ca sĩ thời xưa, thời của năm 60 đó, những ca sĩ nổi tiếng như là Sylvie Vartan nè, François Zardy nè, Dalida, mấy người mà hát những nhạc hồi xưa ở Việt Nam Thanh Lan hay hát đó. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Vâng, thấy được vậy. Đó. Thì cô ta là người Ý nhưng mà sinh sống ở Pháp, rồi hát cái giọng tiếng Pháp mà lớ Ý đó. Cô ta cũng đẹp, giàu sang. Nhưng mà lúc đó là sau đó là cô ta tự tử. Khi cô ta tự tử, cô ta viết cái lá thơ, cô ta nói lại là tôi chán sống lắm, tại vì không có ai thương tôi hết. Tôi cảm thấy là đời tôi không đáng sống, tại không ai thương mình hết. Mặc dù là bồ bịch rất nhiều, hết bồ này cặp với người này, cặp với người kia, nhưng mà sau đó người ta bỏ. Tại vì cặp là tại vì đẹp, nó có tiền. Thì có biết ở đời là vậy đó. Phụ nữ đẹp mà giàu nữa thì đàn ông người ta nhào vô. Nhào vô xong rồi xài xong rồi bỏ. Thì cuối cùng cô ta cảm thấy cuộc đời vô nghĩa. Đó. Dalila đẹp hơn mình một chút xíu, cũng giàu hơn mình một chút xíu. Và cuối cùng chịu không nổi. Chịu không nổi tại vì cô đơn quá, không ai thương mình hết. Trong khi đó mình không đẹp bằng Dalila mà có ông chồng thương. Và lo lắng đầy đủ hết, thấy sung sướng thôi. Vì thấy không? Thì ta có tình thương là sao? Mình cuộc đời đó quý vị không thấy được, nhưng mà những người mà không có người thương đó, người ta rất là đau khổ. Tại vì sống một cuộc đời này là cái chính của cuộc đời. Chúng ta đến cõi đời này đó là chúng ta phải học, học thương yêu kẻ khác mới có thể tiến hóa được. Tại vì Phật hay Bồ Tát là những người có lòng đại từ đại bi, là những người thương yêu chúng sinh vô bờ bến. Cho nên chúng ta phải có gia đình để biết thương yêu người khác. Mà thương yêu người khác là thương yêu vợ chồng con cái của mình. Cho đó là cái lớp thấp nhất. Để lúc đó nhờ có vợ chồng con cái thì mình mới thoát khỏi cái tự ngã của mình và có thể tập thương yêu người khác. Nhưng mà tập thương yêu người khác rồi nó phải đi xa hơn bậc nữa, là bắt đầu tập thương yêu tất cả những người khác bên ngoài cái gia đình của mình. Đó. Trên tầng đường chúng sinh chỉ kẹt ở cái chỗ gia đình của mình thôi, chỉ thương yêu gia đình vợ con của mình thôi, không có đi xa hơn được. Thì giờ những người mà mỗi lần mà bị khổ sở, quý vị thấy không, đa số thường thường những người thất tình đó, người ta hay tự tử, phải không? Nidalida tự tử là vậy. Hay là những người bị thất tình, nhà cửa giàu sang hết nhưng mà thất tình, bị người yêu bỏ, là cũng có thể uống thuốc chuột hoặc là treo cổ hoặc là đi tông xe cho chết luôn, trong khi người ta có đầy đủ hết. Trên con người nếu thiếu tình thương nó sống không nổi. Tình thương nó giống như là nước cam lồ. Khi mà quý vị đang đau khổ buồn mà có ai tới vuốt ve an ủi thương yêu mình, tự nhiên mình cảm thấy sung sướng hạnh phúc. Đó. Thì những người nào mà ở đây nếu quý vị cảm thấy cô đơn thì lúc đó quý vị nghĩ tới ta có tình thương. Lúc đó mình nói vậy nhưng mà sao có thể hay không nhá, có hay không, lúc đó phải đi ra chung quanh. Đó. Thì trước hết đó, là mình nhìn xem mình có cha mẹ anh em trong gia đình có ai thương mình không. Chồng vợ không thương mình á thì thôi, nếu vợ bỏ thì về nhà với ba má lúc nào cũng thương mình hết quý vị. Cho nên ở đây nó ai mà có bị vợ bỏ chồng bỏ đó, cứ xách xe lái về nhà ba má luôn luôn thương mình. Đó. Có ba mẹ, ba má, cha mẹ luôn luôn thương yêu mình. Rồi có cha mẹ anh em. Đó. Rồi nếu không ai thương mình đó, thì cũng có những người khác luôn luôn mình nhìn kỹ, luôn luôn vẫn có người ta thương yêu mình. Mà khi mình ý thức được như vậy đó, là phải nhắc lên, ô mình cô đơn nhưng mà tại mình không có mở lòng ra. Thường thường những người cô đơn có biết là gì không? Những người mà cảm thấy mình cô đơn đó, đó chỉ là kết quả của cái sự khép kín cái trái tim thôi. Thật ra cuộc đời này nếu mình mở tim mình ra đó, thì luôn luôn có ánh sáng đó. Giống như trong nhà của mình, thật ra có thể biết bên ngoài mặt trời luôn luôn chiếu sáng, chỉ có mình nhà mình không có cửa sổ. Lúc mình xây nhà mình quên xây cửa sổ. Và một hai nữa là mình có nhà nhưng cửa sổ mình có, nhưng mà mình làm gì, đóng quên mở. Quý vị đến ngày nào đó mình mà quý vị tưởng tượng sống căn nhà mà túi thui à, không bao giờ mở cửa sổ hết, thì căn nhà đó, người sống căn nhà đó là sao? Chán đời lắm quý vị, depressed. Đó. Nên khi mà quý vị ở đây cũng vậy, những người mà mùa đông, những người già mùa đông đó, người ta dễ chết lắm, depressed đó quý vị, ở những cái nơi mà thiếu ánh nắng mặt trời đó. Như ở bên Mỹ này, cái vùng mà thiếu ánh nắng mặt trời nhất là vùng nào? Seattle. Không những thiếu ánh nắng mặt trời lại còn gì nữa quý vị không? Mưa đó, trời hết sảy hết vậy á. Người nào vui quá đó, muốn bớt bớt một chút đó, cứ tới Seattle ở, người nào cũng trời xám xịt. Và mây đó, trời đi ra mưa đã quá, trời trời hôm nay sao mưa. Mỗi lần trời mưa quý vị vui không? Dạ. Thì cũng vậy, cái người mà cảm thấy cô đơn chán đời là gì? Là những người đó không biết mở trái tim của mình ra, không muốn reach out ra, chỉ nhìn người khác, tìm đến người khác. Những người đó chỉ có quay trở lại nhìn thấy mình thôi. Đời tôi cô đơn, không ai thương tôi hết, đi đâu cũng cô đơn hết, khổ quá, buồn quá, trời ơi, thôi chết cho rồi đi. Chết để hết cô đơn hả? Không, chết biến thành ma cô đơn. Nguy hiểm lắm. Cho nên chính vậy, cái người nào đó mà muốn thoát khỏi cái sự cô đơn đó, thì phải trước hết đó, là phải tập thương mình trước. Khi trong lòng mình mà có tràn đầy thương yêu thì tự nhiên nó tỏa ra bên ngoài, và tự động những người khác người ta sẽ tới với mình. Còn khi mình đóng cửa lại đó, mình không chơi ai hết, nói người đời đơn bạc tình, không chơi ai hết, thì khi mình nghĩ như vậy đó, mình không chơi ai hết, tự động người ta đâu dám chơi tới chơi với mình, hiểu không? Để cái đó là luật đồng thanh tương ứng, like attract like. Mình là như vậy, mình nghĩ trong đầu như vậy, thì tự động pháp giới nó nói: ô, anh muốn như vậy hả? Anh không muốn chơi với ai hết thì thôi, mọi người để anh yên một chỗ, phải vậy không? Nếu mình nghĩ là mọi người xấu quá, không ai chơi mình hết, tại người ta thế này thế nọ, mình ngồi một chỗ thì tự động pháp giới nói: anh thích người ta thì thôi, để anh ngồi mình đi, ngồi mình chơi, mình chơi mình hồi cái chán, giống như con nít chơi mình chán đó, không chơi ai được hết, cảm thấy cô đơn. Cho đầu tiên hết, người tu đạo Phật là phải tập mở cái lòng của mình ra. Thế khi có vị trí chú đại bi đó, để làm chi? Để khai mở cái tâm của mình, cái tim này khai mở ra. Đó. Giờ trở lại tình thương, thì mỗi lần mà quý vị cảm thấy cô đơn á, quý vị chịu khó ngừng lại đứng nhìn thấy mình nữa. Đừng có chú ý tới mình nhiều quá, tập chú ý tới người khác, xem có ai cần giúp đỡ không mình đi ra. Thì mình trước hết, mình ta có tình thương thì trước hết là mình phải tập đưa xây dựng cái tình thương của mình ra, reach out ra, đi tới những người khác và nhìn xem chung quanh vẫn có tất cả mọi người không ai thương yêu mình, nhưng mà chắc chắn sẽ có một người nào đó thương yêu mình. Nhìn lại xem ba má không thương mình, ông bà vợ chồng không thương mình, đi tìm qua hàng xóm, chị em xa lắc xa lơi đâu, chắc là Việt Nam, mày đâu mày đó là thương mình, tao thương mình cũng được đó, đem tiền về cho người ta hồi dưỡng thương mình. Nên là sống ở đời này đó, có tình thương biết thương, có tình thương biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này, lớn nhất. Cho nên mặc dù có tiền mà không có tình thương, cuộc đời cũng rất là khô khan vô vị, quý vị hiểu không? Cho nên rất cần tình thương. Bây giờ sang tới cái chót, cái chót ra. Chưa. Nếu mà quý vị tìm khắp trên đời này cũng không ai thương quý vị nữa, nãy giờ này quên mất, nhiều khi thấp đúng là không thấy ai thương mình hết, chạy vô chùa chỉ lên có người này thương mình, mà không thương mình thì có cái vị này nè, đứng ở bên phía này nữa quý vị, Quan Âm Bồ Tát mẹ hiền thương mình, quý vị hiểu không? Tức là cái này trường hợp đặc biệt nhất là hoàn toàn tìm không thấy ai đó, thì đi vào chùa nhìn thấy Phật thôi, không ai thương mình, chắc có Phật thương mình, mà Phật chắc nhiều khi cũng thương mình thôi, có Quan Thế Âm Bồ Tát mẹ hiền Quan Âm thương mình. Đó. Thì nếu mình cố gắng thì lúc nào mình cũng tìm ra được một cái gì đó, ai đó thương mình. Nhưng mà mình phải mở cái tâm mình ra. Nên thầy không biết ai thương thầy không, nhưng mà tôi biết làm gì không? Chứ hết thầy không biết ai thương thầy không, mà sáng dậy cho nó trời ơi, tôi đã quá, tại tôi thương tôi trước. Không ai thương tôi, nhưng mà tôi có một người thương tôi, đó là ai? Chính mình. Lúc đó thầy nói trời ơi, tôi thương thầy quá. Cho nên thầy chỉ cách quý vị đó, nếu mà Phật mình nhớ tới thì trước hết còn có người thương mình. Đó là ai thương mình quý vị? Chính mình thương mình. Đó. Nên là thôi không ai thương mình hết. Thôi giờ thí dụ mình là Nguyễn Thị B đi, mình hỏi thôi thôi Nguyễn Thị B hôm nay ngươi muốn gì? Muốn đi shopping không? Thôi ta chở đi cho. Rồi. Là lấy xe chở. Chở ai đi? Chở chính mình đi shopping. Mình thấy không? Cuối cùng rồi vẫn có người thương mình, đó ai? Mình thương mình. Rồi, nên là thôi hết buồn. Đời tôi cô đơn tuy hai mà một. Mình có một nhưng mình vẫn có hai, nó vẫn thương mình. Thấy không? Dạ. Và điều số 7 là ta có sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây đó, tức là gì? Là hiểu biết đạo lý nha, chứ không phải là kiến thức. Cho nên là sáng thầy nói đó, chữ hiểu biết ở đây đó, tức là wisdom, chứ không phải là knowledge, tức là đạo lý, trí huệ, chứ không phải là kiến thức. Tại vì những cái người có bằng cấp đó, bằng cấp là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, sĩ sĩ, tu sĩ nè. Đó. Mấy cái sĩ sĩ đó, tức là người mà có trí huệ đó, trí huệ thế gian đó. Không có kể, ở đây đó mình nói tới đạo, trong đạo có sự hiểu biết. Hiểu biết ở đây là gì? Là hiểu biết đạo lý, hiểu biết giáo lý. Ở đây là mình nghĩ lại coi đầu óc mình còn sáng suốt không. Rồi, sáng suốt là sao? Không có điên, hồn bất trí. Đây con mình có bị cái đó không? Không có. Rồi, mình không có điên, khùng, mất trí và gì nữa. Mình có gặp được Phật Pháp không? Có không? Quý vị ngồi trong chùa này là quý vị gặp được Phật Pháp chưa? Rồi, mà có hiểu Phật Pháp chút nào không? Có biết được luật nhân quả không? Có biết làm lành lãnh dữ không? Rồi, quá giỏi. Mấy nhiêu đó là đủ quá rồi quý vị. Nhưng mình là muốn gì nữa giờ? Chưa kể quý vị biết tu nữa, biết ngồi thiền, biết niệm Phật, biết tụng kinh, biết cầu về cực lạc, chứ có biết quá nhiều thôi. Biết quá nhiều thôi. Có đâu cần nhà hàng xóm xung quanh chùa nè, người ta đâu biết đâu. Người ta chỉ biết làm gì? Đi làm, kiếm tiền, enjoy, hết cuộc đời, chết, that's it, xong, đã. Tiếp sau tái sinh lại, lại, và tiếp diễn lại cái đó. Đi làm, kiếm tiền, sống, lại chết. Chưa kể trong lúc sống thì bệnh, già, chết, thương, ghét, giận, hờn, vân vân. Rồi chết, rồi tái sinh lại. Này là cái bổn cũ xuẩn lại. Già, bệnh, chết, đi làm kiếm tiền. Tiếng Pháp nó gọi là bulo dulo metho. Tức là bulo để đi làm kéo cày. Mà kéo cày thì phải vô metho. Không có được sướng quý vị đâu. Quý vị lái xe không à. Bên Pháp đường nhỏ phải đi metro, đi di chuyển công cộng đó, bulo metro, tức là đi làm, tức là đi làm, đi xe lửa tới sở, xong rồi về nhà ngủ, đô đô là ngủ. Suốt cuộc đời nó vậy, đi làm kiếm tiền ăn ngủ, đi làm kiếm tiền ăn ngủ, sướng quá, có nhà có xe, ăn ngủ chết, xong rồi lại làm lại vậy. Có người thấy vui không? Vui ha, nếu vui là tiếp tế làm lại. Rồi tiếp tới làm lại xong cộng thêm những cái vui khác nữa, là bị stroke nè, bị căng xe nè, bị Alzheimer nè, bị nhà thương nè, bị đủ thứ hết, là sướng quá, làm lại nữa. Phải không? Chưa kể già quý vị về nghe băng già bệnh chết thì mới giảng hồi đầu năm nay, hồi tháng 4. Già lụng khủng, đi đứng không nổi, rồi ăn uống cũng không được nữa, rồi con cháu nó để cho ngồi chỗ, chưa kể nó chịu không nổi, nó trôi vào nhà già nữa. Sướng lắm quý vị. Làm lại đó. Cho nên đến ngày nào nó quý vị phải chán những cái này, nói thôi that's enough, không muốn nữa. Muốn dậy ra khỏi mấy cái này, lúc đó đó mình mới tỉnh thức, nói ok bây giờ thôi, enough is enough, mình chấm dứt mấy cái này đó. Lúc đó mình mới tu thật đó. Thì giờ quý vị, thầy nhắc lại, có sự hiểu biết tức là gì? Là hiểu biết được đạo lý, biết được luật nhân quả, biết được Phật Pháp. Đầu óc mình còn sáng suốt, không có điên khùng mất trí. Rồi học hiểu được giáo lý giải thoát. Hôm nay đây quý vị được nghe Phật pháp như vậy, đó là một điều hạnh phúc, là một duyên lành hy hữu trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Và sáng nay chúng ta vừa mới đã đọc đó, đọc vào vô thượng cộng thâm vi diệu pháp bá thiên, tức là trăm ngàn kiếp khó tìm gặp, mà nay mình gặp được đó thì phải siêng năng trì tụng đó để mà hiểu được cái nghĩa đó, hiểu được nghĩa đó để mà tu hành để giải thoát. Đó là bảy điều hạnh phúc. Thì cái cách tu là sao? Mỗi ngày đó, sáng dậy hay là tối, bất cứ khi nào, quý vị lấy cái này làm thức ăn tinh thần của mình. Mỗi lần quý vị ngồi thiền hay là tụng kinh xong đó, quý vị phải ngồi lại lắng tâm lại, lặp đi lặp lại cho mình, kiểm lại cho mình. Thứ nhất, thường thường cái điều thầy làm là sáng dậy khi ngồi thiền cái này á, quán chiếu con cảm ơn chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con có bảy điều hạnh phúc. Cảm ơn chư Phật Bồ Tát đã gia hộ cho con có được bảy điều hạnh phúc. Thứ nhất là con có sự sống. Thứ hai, có sức khỏe đầy đủ. Thứ ba, có sự đầy đủ số căn. Thứ tư, có tự do. Thứ sáu, có tình như vật chất. Thứ bảy, thứ sáu có tình thương. Thứ bảy, có sự hiểu biết. Nhưng mà cái này phải nói nhanh nhé. Thật ra là mỗi lần quý vị nói ta con sự sống á, là phải ngừng lại 2-3 giây để ý thức được nha, chứ đừng có lặp lại như là con két này vừa nói trời ơi, xuống quá, có bảy điều hạnh phúc. Thứ nhất, có sự sống, có sức khỏe đầy đủ, có sáu căn đầy đủ, có tự do, thì mà chất nói rồi cái hồi đi ra chứng nào tập lấy đâu hạnh phúc đâu. Vấn đề hạnh phúc là vấn đề tỉnh thức, hạnh phúc là vấn đề awareness, tức là mình phải có ý thức được mình đang có cái đó. Cho nên khi mình nói mình có hạnh phúc, mình đang có sự sống, thì phải đứng lại nhìn xem có không, hay là lúc này mình đang là con ma. Ồ, mình sống thiệt ha, đây là có tay chân, gõ nó thấy ồ có cái đầu thiệt, mình đang sống. Mình thấy được vậy, lấy tay lau cho người mình, đúng mình đang sống thiệt, hít hai ba hơi, đúng thiệt mình đang sống, sống sướng quá rồi, chưa chết. Đó, mình chưa chết nha, chưa nằm trong hòm, sướng quá. Lúc đó mình mới cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc rồi đó, lúc đó mình đi sang câu số 2 nha. Chứ đừng có đọc một lèo như thầy vừa làm hồi nãy ha. Đọc một lèo nó không hạnh phúc như thế đó. Tại con két đó, nó không có hạnh phúc quý vị. Con két nó không hạnh phúc đâu quý vị. Đọc cái này nó đọc lại y chang rồi. Hay là cái máy này nè, máy này nó đọc lại y chang quý vị. Nó không có hạnh phúc. Mình khác nó là sao? Mình có cái awareness, là có cái sự ý thức, tỉnh thức. Thế khi mình nói mình có hạnh phúc, tại sao? Tại có sức khỏe. Sức khỏe ha, kiểm lại có không. Cái này mà quý nào mà quý vị không có đó, thì quý vị bỏ qua một bên, nhảy sang cái tiếp. Thì ít nhất trong 7 cái này đó, ít nhất quý vị cũng có được một cái. Mà quý vị có được 7 cái đó, thì ngày hôm đó quý vị bước ra khỏi phòng thiền đó, quý vị chạy 2-3 vòng nhà sướng quá, nói sợ sướng không thể có hạnh phúc. Rồi giờ cái này đó là thầy giao cho quý vị cái hạnh phúc tương đối thôi, tức là hạnh phúc một mình. Nhưng mà cũng không quên nhắc cho quý vị hay cái hạnh phúc tuyệt đối của đạo Phật đó, là không phải mấy cái này đâu. Cái này là cho quý vị xài đỡ khi còn chưa đắc đạo nha. Tại cái này quý vị xài được nha, ai cũng có hết á, tại quý vị quên thôi. Nhưng mà cái hạnh phúc thầy không quên nhắc quý vị cái hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc tuyệt đối của đạo Phật, chính là sự thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái đó là hạnh phúc tuyệt đối. Và cái hạnh phúc xuống bậc nữa, cái hạnh phúc 7 cái hạnh phúc này là để nhắc nhở mỗi khi mà quý vị cảm thấy khổ đau đó, thì quý vị lấy cái này ra xài, giống như là cùng thử đói quá đó, thì lấy viên ngọc ra xài. Thì mỗi lần quý vị khổ quá đó, trời ơi, khổ quá, bắt đầu mà khổ quá đó, ai mà đi học khóa này rồi đó, khi nào thấy người nào khổ quá đó, thì lấy 7 điều này là đưa cho cái người đang than khổ đó. Anh chị ơi, về nhìn xem 7 điều này, anh chị còn cái nào trong này không mà sao than khổ quá trời vậy. Nhắc họ, cái này là cái hạnh phúc một mình mà hãy còn tương đối trong cõi này. Vì sao bực cái hạnh phúc nữa đó, là hạnh phúc tu hành, là có được cái tâm không còn tham sân si. với cái khác. Hạnh phúc cao hơn cái này nữa đó chính là sự bình an của tâm hồn. Bảy cái điều hạnh phúc này là giúp khi quý vị gặp cảnh khổ mà thấy mình khổ quá thì lấy bảy cái thuốc này ra sắc uống. Uống xong rồi đó phải đi sang cái thuốc khá mạnh hơn đó là tu tập, làm sao cho tâm bớt tham sân si để có sự bình an của tâm hồn. Thầy nói tiếng Anh đó là the true happiness is the peace of mind. Hạnh phúc chân thật chính là sự bình an của tâm hồn. Và hạnh phúc tuyệt đối đó là sự thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là hết bài giảng. Nhưng quý vị có gì thắc mắc không? Nhưng quý vị hỏi. Sao quý vị nghe hạnh phúc xong rồi, quý vị có hạnh phúc hết rồi ha? Nghe bảy điều hạnh phúc xong rồi, ai cảm thấy mình có bảy điều giơ tay lên, thầy hãy coi coi. Giơ tay lên, giơ tay lên. 1, 2, 3, 4, 5. Chà, bác tóc trắng kia mà có cả bảy điều mà bác. Trời ơi, là bác hạnh phúc quá rồi. Còn bên kia thôi, anh hạnh phúc không? Rồi thôi, giờ đó là mấy người có bảy điều ha. Còn ai cảm thấy mình có một điều thôi. Chắc chắn là đây quý vị còn có một điều, đó là gì? Còn sống quý vị. Trời ơi, thầy bảo quý vị không có trốn được trong bảy điều này. Chắc chắn quý vị phải có một điều hạnh phúc, đó là gì? Quý vị còn sống, nhanh tăng này, ai ngồi đây là còn sống rồi. Còn sống mà không có hạnh phúc nữa thôi, thầy chịu thôi, thôi. Cái đó là vô phương cứu chữa. Cái đó quý vị chỉ cũng rất là tự tử là xong rồi. Ngay cả khi quý vị thất nghiệp, thất tình, thất đủ thứ, thất ở mắt đó, quý vị vẫn còn cái, có gì? Còn sự sống này, hay còn sống đây mà. Còn để trừ khi nào mình đi tự tử nữa là thôi, lúc đó là hết luôn, không còn gì nữa hết á. Còn ngay cả những người thất tình, tức là mất tình, mất việc, mất đủ thứ hết, khổ quá rồi, mà quý vị người những người đó ta quên một cái, ta vẫn còn một cái trong bảy điều hạnh phúc này là gì? Còn sống mà ta không thấy được cái đó, cho nên người ta treo cổ chết luôn, thì lúc đó là hết rồi, lúc đó là thầy không còn cứu được nữa. Tại lúc đó là cái chót, là cái sự sống mà cũng không thấy được nữa thì thôi, thôi chịu thua. Mà có biết không, tự tử có giải quyết được không? Những người khổ đau đó là những người không có trí tuệ. Vậy nếu có trí tuệ thì sao vẫn thấy mình còn con cái hạnh phúc, phải không quý vị? Nếu mà người nào khổ đau mà có trí tuệ đó, vậy mỗi lần khổ thầy nói khổ, quý vị phải nhớ là thật ra là bảy điều hạnh phúc này đó là những người khác là họ làm thành một cái hình laminate, họ ép plastic đó, họ để lên bảy điều hạnh phúc để chi dán trong phòng tu đó. Mỗi lần buồn quá, khổ quá đó, mà than cái Phật không có nói gì hết, Phật cứ lặng yên á, Phật nói ráng tu đi. Còn tu nhỏ mới khổ vậy đó, thì lúc đó mình quay sang chỗ khác, mình nhìn thấy cái bảy điều hạnh phúc này, đọc lại coi mình còn cái nào không, thấy ô mình còn cái, thấy còn sống, lúc đó là đủ rồi, đủ vui rồi. Sống vậy thì ăn mừng, đi ra mua cây cà lem ăn. Ăn xong là thấy ô trời, hãy còn thưởng thức được cây cà lem, là hai cái hạnh phúc. Từ từ nó điều ấp lại, vì khi mà mình đau khổ quá và tự tử đó, những người tự tử là những người mất trí, phải không còn nhìn thấy cái đường ra, cho nên mới đi tự tử. Mà khi chết mà trong cái tâm trạng tự tử như vậy đó, thì mình sẽ tâm thức sẽ sống trong một cái cảnh giới u mê ngàn năm, khó ra được lắm, nhiều kiếp khó ra được. Cho nên khi quý vị đau khổ cùng cực, thầy chỉ khuyên một thôi, chớ có tự tử, và chạy vào phòng tìm bảy điều hạnh phúc, đọc lại, đọc tới đọc lui và quán chiếu lại. Là 10 danh hiệu của Đức Phật đó hả? Dạ, 10 danh hiệu của Đức Phật đó. Có thuộc lòng không? Rồi đọc thuộc lòng, đọc cho thầy, là thầy giảng cho. Đọc đúng theo thứ tự của nó nha. Đọc ngang xương vậy là không trúng rồi. Mấy người nhất là tu Nam Tông đó, Nam Mô Bhagavato Arahato gì đó. Rồi đọc từng Stop, đọc từng cái này thầy giảng cho.
Như Lai.
Rồi thật ra Như Lai đó, Như Lai là không phải là một danh hiệu. Như Lai là Tathagata. Cái đầu tiên hết là Nam Mô Như Lai ứng cúng. Đúng ra là chữ ứng cúng là Arahato, là ứng cúng. Rồi thầy Như Lai thì bỏ qua, tí nữa thầy sẽ lấy lại. Nam Mô Như Lai ứng cúng. Ứng cúng tức là cái bậc đáng cúng dường. Ứng cúng gì nữa? Tránh biến chi, tức là Samyak Sambuddha, tức là cái bậc biết hết tất cả một cách đúng đắn. Minh hạnh túc, minh hạnh túc, minh tức là sáng, hạnh theo hạnh tức là trí huệ và phước đức đầy đủ, nó là lưỡng túc đó. Minh và hạnh, minh tức là trí huệ, hạnh tức là những hành động, tức là nói cách khác là lòng từ bi. Thiện thể là sunyata, tức là khéo qua lại. Khéo qua lại gì? Khéo qua lại bờ bên này và bờ bên kia, tức là bờ sinh tử và bờ giải thoát. Nói gì nữa? Là thế gian giải lokavidu, tức là hiểu rõ hết tất cả những cái sự việc của thế gian. Nói gì nữa? Vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ tức là sĩ là người, là người không có ai mà cao hơn mình nữa. Nói gì nữa? Điều ngữ trượng phu, một bậc trượng phu mà khéo điều ngữ, tức là khéo cảm hóa và chuyển hóa được tất cả những chúng sinh. Thì nhân sư tức là bậc thầy của trời và người. Phật tức là Buddha, tức là bậc giác ngộ. Thế Tôn tức là người đáng tôn kính trong thế gian. Đó là 10 danh hiệu Phật. Rồi cái chữ Như Lai Tathagata tức là khi Đức Phật xưng với người khác, Đức Phật không có nói là ta, là tôi, mà nói là Như Lai. Nó giống như khi thầy nói chuyện với vị, thầy nói là thầy. Thì Như Lai nói với chuyện những người khác đó, thì Đức Phật tự xưng mình đó, là Như Lai Tathagata, tức là Như Lai, tức là Như Lai thượng như vậy, Như Lai đi, Như Lai thế này thế kia. Đức Phật nói mình là Như Lai. Thì chữ Như Lai đó là cái danh hiệu mà Đức Phật tự xưng mình thôi. Cho nên Như Lai không phải là trong 10 danh hiệu Phật. Nhưng mà sau này người ta đọc luôn cái danh hiệu đó. Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, địa vị trụ phụ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Rồi ai còn gì thắc mắc nữa không? Dạ. Vì Phật tử này hỏi giảng nghĩa dùm mà không có hiểu cái câu mà chân tâm nó bao gồm cả tam thiên đại thiên, tức là lớn lắm, tức là ba cõi thế giới này nó bao gồm hết, mà nó lại thu gọn lại, nhỏ lại, nhỏ bằng một hạt cải. Thì lấy cái từ này đó là thuộc về thiện tông. Thì chân tâm cái ý nó nói gì, là tại sao mà nó khi mà nó nở ra đó thì nó bao trùm pháp giới, nói chung là bao trùm hết pháp giới, mà khi nó rút lại nhỏ đó thì nó nằm trên đầu hạt cải, hay là nếu mình nói mạnh hơn nữa đó, nằm hạt cải nó còn to nha, nó nằm trên đầu hạt kim thôi, cái kim thôi. Thì mình phải hiểu cái nghĩa của nó, nghĩa bóng, đừng có hiểu nghĩa đen. Nghĩa bóng là gì? Tức là cái tâm của mình nó rất là flexible, tức là nó kéo ra, nó như dây chun vậy đó, muốn kéo ra cỡ nào nó cũng kéo được hết, mà khi thu lại nó thì nó rút lại nhỏ cũng được. Tức là sao? Khi bây giờ là đừng có nói chân tâm, tâm thôi, tâm cũng vậy. Khi tâm của vị đây bây giờ nó có biết nó đang thu hẹp ở đâu không? Cái tâm của mình bây giờ, cái chân tâm của mình nó đang thu hẹp nằm trong cái thân này thôi. Và khi mà nó giác ngộ đó thì nó trở về pháp giới, tức là nó không còn, nó bao trùm về pháp giới. Bây giờ thầy lấy cái thí dụ dễ hiểu cho quý vị. Cái chai nước này nè, thì cái nước này nè, cái nước trong cái chai này nó nằm ở đâu? Nằm trong cái chai. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà thầy mở nắp chai ra đó, mà thầy đổ cái nước này nó vô biển đó, thì lúc đó là cái nước này nó làm sao? Nó trở thành biển cả. Thì bây giờ cái tâm của mình bây giờ đó, nó đang nằm kẹt trong cái thân này, mà nó có thể chui xuống nhỏ, nó nằm trong cái thân của con kiến, hiểu không? khi mà nó tái sinh còn kiến thì nó còn chút chiếu mà. Nhưng mà khi nó tái sinh thành Phật đó, tức là nó giác ngộ đó, thì lúc đó cái tâm thức đó nó trở thành pháp thân, là tỳ lô giá na Phật. Hồi xưa quý vị mới đọc mà, cô dường pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tại Phật có ba thân, cái thân Thích Ca Mâu Ni đó là cái thân giống mình, nhưng mà thân cao hơn bậc đó là báo thân lô sa na, thì cái thân nó to lắm. Cái thân đó để giảng, cái thân đó nó chỉ hiện những cảnh giới tịnh độ để giảng cho chư Bồ Tát. Cái thân nó to lắm, mình không thấy được, chỉ có Bồ Tát cỡ mà bát địa trở lên nhìn thấy cái thân đó. Và cao hơn cái thân đó, nó gọi là tỳ lô giá na Phật, là pháp thân. Thì cái thân đó nó bao trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà khi mà nó chưa đắc đạo đó, thì nó chui vào con người đó, thì nó có 5 feet thôi. Mà nó còn tệ hơn nữa, nó chui thành con kiến, nó còn chút chiếu. Đó là cái ý nghĩa tâm thức nó có thể bao trùm tam thiên đại thiên thế giới, mà nó có thể nhỏ như hạt cải, mà con kiến còn nhỏ hơn hạt cải nữa. Rồi xong. Rồi thôi, vừa vặn hết giờ. Tại vì hồi nãy cho hỏi không ai dám hỏi, khi mà cho hỏi rồi thì câu hỏi tới lì lịa. Cảm ơn bác. Bác lại hỏi câu rất là hay. Hỏi câu hỏi về sự khác biệt giữa chánh niệm và niệm. Dạ. Chánh niệm tiếng Phạn là Sammasati, còn niệm là Sati. Nó là phải nói theo tiếng Pali đó, còn là tiếng Sanskrit là Smriti. Nó hơi khó nói chút xíu. Cái chứng là chứng niệm. Chứng niệm tức là ghi nhớ hay là ghi nhận. Ghi nhớ hay ghi nhận. Còn chánh niệm là ghi nhớ hay ghi nhận cái điều chân chánh. Thí dụ như mà khi mà mình trong đầu óc mình lúc nào mình cũng chỉ như là mình đi làm việc ở sở, xong mình về, rồi công việc ở sở đó, về tới nhà rồi, đa số thời nay về tới nhà rồi mà đầu óc vẫn tiếp tục nhớ tới việc sở, chưa có cắt off nó. Thì trong lúc mình ăn uống, mình ngồi, mình làm cơm, mình ăn cơm, thì cái đầu óc mình vẫn niệm, vẫn nhớ tới cái chuyện sở, thì cái đó gọi là tà niệm. Còn việc chánh niệm là sao? Tức là mình chánh niệm nó có hai điều. Nếu mình tu thiền á, thì chánh niệm là ghi nhận những cái gì đang xảy ra trong hiện tại, gọi là chánh niệm. Khi mình đang làm cơm, ghi nhận là mình đang làm cơm, cần sắc cái này mình đang sắc, biết mình đang sắc, cái tâm nằm trong ngay trong hiện tại, không có chạy đi đâu hết, thì gọi là chánh niệm. Tức là tâm đang có mặt ngay bây giờ ở đây, gọi là chánh niệm. Đó là theo thiền thì giảng hai nghĩa nhờ. Chánh niệm đó theo thiền là mình đang làm cái gì, tâm đang có mặt ở đó, không có chạy đâu hết, không có chạy về quá khứ, không có chạy tới tương lai, gọi là chánh niệm. Còn nếu mà mình đang đây mà mình chạy đi lung tung hết, nghĩ chuyện gì khác, gọi là tà niệm. Cho nên niệm, chứng niệm không chỉ là chữ nhớ thôi. Đó. Niệm tức là ghi nhớ hay ghi nhận. Cho ghi nhận thì nó có chánh và tà. Chánh niệm là biết những cái gì đang ở đây, còn chạy đi chỗ khác là tà niệm. Rồi bây giờ những người tu niệm Phật thì mình định là bây giờ mình niệm Phật một tiếng đồng hồ. Thì trong vòng một tiếng đồng hồ đó, mình nhớ niệm Phật, cái tâm mình luôn luôn nhớ tới Phật, thì gọi là chánh niệm. Mà khi trong một tiếng đồng hồ đó mà mình niệm Phật xong, mình mới niệm được ba câu Phật, cái tự nhiên mình nhớ chuyện khác, thì cái đó là tà niệm. Mình kéo tâm mình về trở lại cái niệm Phật thì đó là chánh niệm. Cho nên chánh niệm tức là một lần nữa là ghi nhận những cái gì mình đang xảy ra ngay bây giờ. Có vậy thôi. Rồi, thôi chấm dứt. Mời quý vị hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh.